Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ tư 22 tháng Giêng, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn Đức cha Marcelo Sanchez Sorondo, trưởng ấn hàng lâm viện các khoa học xã hội của Tòa Thánh về tệ nạn nô lệ mới trên thế giới. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Hoàng Nam trình bày chứng từ sống đức tin qua việc thực thi đức bác ái của hai thiện nguyện viên công giáo. Sống cùng trong một đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài người lãnh nhận bí tích. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, ngày 1 tháng 2 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ tiếp kiến 10.000 đại diện của con đường Tân Dự Tòng tại Đại Thính Đường Phaolô 6 ở nội thành Vatican. Cao điểm trong buổi tiếp kiến này là Đức Thánh Cha sẽ khai mạc 17 giáo điểm truyền giáo mới qua việc sai các gia đình ra đi. Mỗi giáo điểm có 4 gia đình được sai đến. Đây là những gia đình thường là đông con, tuy đã có công ăn việc làm ổn định, nhưng họ rời bỏ để lên đường truyền giáo tại bất kỳ thành phố nào trên thế giới. Ngoài 4 gia đình, mỗi giáo điểm truyền giáo còn có một linh mục, một chủng sinh và hai phụ nữ độc thân, tổng cộng từ 25 đến 30 người. Hiện nay các giáo điểm truyền giáo do con đường Tân Dự Tòng đảm trách hiện diện tại 52 thành phố với tổng cộng khoảng 230 người. Tham dự buổi tiếp kiến sắp tới của Đức Thánh Cha cũng có các toán giáo lý viên lưu động đặc trách con đường này tại các nước khác nhau, các vị giám đốc đại chủng viện Redemptoris Mater, mẹ đấng cứu chuộc, và các gia đình, linh mục, chủng sinh tại Âu Châu. Sau cùng là các cha sở và các vị phụ trách các cộng đoàn đầu tiên của mỗi giáo xứ ở Âu Châu, nơi có sự hiện diện của con đường này.
Mumbai, theo Tổ chức Diễn đàn Công giáo Tại Thế ở Mumbai, Ấn Độ, con số các vụ bạo hành chống các tín hữu Kitô tại nước này gia tăng trong năm ngoái 2013. Theo phúc trình công bố hôm 20 tháng Giêng vừa qua và được gửi đến Đức Hồng Y Oswan Gracias, Tổng giám mục Mumbai, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ấn Độ và Thủ tướng Manmohan Singh, trong năm vừa qua có 4.000 tín hữu Kitô ở Ấn Độ bị tấn công. Ông Joseph Diaz, Chủ tịch Diễn đàn Công giáo Tại Thế, nói với hãng tin Công giáo Đức rằng, ngoài 4.000 tín hữu Kitô bị tấn công nói trên, còn có 400 vụ tấn công các linh mục và 200 vụ tấn công nhà thờ của Kitô giáo ở Ấn Độ. Tổ chức này cũng nói rằng mặc dù nhiều vụ tấn công đó đã được thưa báo với cảnh sát, nhưng cảnh sát thường ít khi mở cuộc điều tra chống các thủ phạm. Ngoài ra có nhiều trường hợp các nạn nhân không dám thư kiện vì sợ bị trả thù hoặc bị tiếp tục tấn công. Theo Tổ chức Diễn đàn Công giáo Tại Thế, trong đại đa số trường hợp, những vụ tấn công các tín hữu Kitô là do phong trào Ấn giáo quốc gia cực đoan Hindutva. Tháng 5 tới đây sẽ có cuộc bầu cử quốc hội liên bang Ấn, và theo các cuộc thăm dò, đảng quốc gia Ấn giáo BJP với ứng cử viên Narendra Modi sẽ thắng đảng quốc đại đang cầm quyền. Các nhóm tôn giáo và sắc dân thiểu số cũng trách cứ Thủ tướng Singh không bảo vệ quyền lợi của các tín hữu Kitô, Hồi giáo, người cùng đinh Dalit và các dân bộ tộc. Trong số 1 tỷ 200 triệu dân Ấn Độ, có 80% là tín đồ Ấn giáo, 13% theo Hồi giáo và chỉ có 2,3% là tín hữu Kitô.
Roma, chiều thứ Bảy 25 tháng Giêng tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự buổi hát kinh chiều trọng thể tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành để bế mạc tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Trước đó chiều thứ Năm 23 tháng Giêng, tại giáo xứ các thánh tử đạo Uganda ở Roma, đại diện các giáo hội Kitô khác nhau sẽ họp nhau để cầu xin ơn hiệp nhất theo tinh thần thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Corinto. Chúa Kitô bị chia rẽ sao? Đây là buổi canh thức đại kết do giáo phận Roma tổ chức với sự tham dự của các tín hữu công giáo chính thống Constantinople, Eritrea, Ethiopia, Anh giáo, Luther, Baptist và Methodist. Chủ sự buổi canh thức này là Đức cha Paolo Schiavone, giám mục phụ tá đặc trách khu vực Nam Roma, và vị giảng thuyết là mục sư Botman thuộc Anh giáo. Số tiền lạc quyên được trong buổi cầu nguyện này sẽ được dành để giúp đỡ các tù nhân tại nhà tù Rebibbia ở Roma. Cha Marco Nhavi, đặc trách văn phòng đại kết của giáo phận Roma, nói rằng ngày nay có tình trạng thiếu hy vọng vì những chia rẽ, nhưng các giáo hội và cộng đồng giáo hội liên kết với nhau trước những thách đố chung tuy vẫn còn chia rẽ.
Roma, Đức Hồng Y Antonio Maria Velio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động, kêu gọi các tín hữu liên đới với các gia đình ngư dân và các nạn nhân bị hải tặc bắt làm con tin. Đức Hồng Y Velio đưa ra lời kêu gọi trên đây trong diễn văn khai mạc khóa họp thường niên các vị điều hợp miền của ngành tông đồ biển cả đang tiến hành tại Roma từ ngày 20 đến 24 tháng Giêng tới đây. Ngài nói, chúng ta không thể không biết đến tình trạng cơ cực mà nhiều ngư phủ và gia đình họ đang phải trải qua. Và chúng ta hãy đặc biệt nghĩ đến những người làm nghề hàng hải đang bị bắt làm con tin và gia đình họ. Trong khóa họp, Đức Hồng Y Video kêu gọi các vị điều hợp miền của ngành tông đồ biển cả hãy cấp thiết đề ra những biện pháp quan trọng hơn để phát triển những lối tiếp cận cũ và mới trong việc mục vụ các ngư dân. Đặc biệt, Ngài kêu gọi các vị tuyên úy cũng như những người thiện nguyện tiếp tục gần gũi những ai đang sống thảm trạng bị bắt cóc trên biển và tỏ cho gia đình họ khuôn mặt yêu thương của giáo hội. Ngành tông đồ biển cả được Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động chia làm 9 vùng trên thế giới và ủy thác mỗi vùng cho một vị điều hợp viên, đó là Bắc Mỹ và quần đảo Caribe, Mỹ Châu Latin, Phi Châu Ấn Độ Dương, Tây Phi, Âu Châu, Nam Á, Đông Á, các nước Ả Rập vùng Vịnh và Djibouti.
Kuala Lumpur, Linh mục Lawrence Andrew, Giám đốc Tuần báo Công giáo Herald, sứ giả tại Malaysia, đã bị những người Hồi giáo cực đoan dọa giết vì tiếp tục dùng từ Allah để chỉ Thiên Chúa, một từ mà người Hồi giáo tại nước này muốn giành độc quyền cho mình. Đức cha Murphy Pakiam, nguyên Tổng giám mục chính tòa và hiện là giám quản tông tòa giáo phận thủ đô Kuala Lumpur, cho biết như thế trong một thư mục vụ về vấn đề công lý và hòa bình. Đức Tổng giám mục Pakiam cho biết có 109 đơn kiện cáo chống cha Andrew vì đã chủ trương rằng trong các việc phụng tự của các tín hữu công giáo, dùng từ Allah để chỉ Thiên Chúa là điều hợp pháp. Trong những ngày trước đó, cha đã bị những lời dọa giết nghiêm trọng. Thư mục vụ của Đức Tổng giám mục Pakiam đã được hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo trích dẫn. Trong đó, Đức Tổng giám mục Pakiam khẳng định rằng giáo hội công giáo luôn đi hàng đầu trong cuộc tranh đấu cho công lý và hòa bình. Trong tư cách là công dân, hành động của chúng ta luôn tôn trọng quyền thực hành tín ngưỡng đã được Hiến pháp Liên bang bảo đảm, không sợ những vụ xen mình hoặc dọa nạt. Đức Tổng giám mục Pakiam nói với các tín hữu rằng, chúng ta không thể chấp nhận hoặc để cho một vài nhóm cổ võ chia rẽ, bất hòa và xáo trộn trong xã hội. Tôi cảm thấy an ủi vì có những người Malaysia thuộc mọi chủng tộc và tôn giáo liên kết với chúng tôi để bênh vực chính nghĩa hòa bình.
Roma, từ ngày 27 đến 30 tháng Giêng tới đây, các giám mục Áo sẽ về Roma hành hương, viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và thăm tòa thánh theo quy định của giáo luật. Đây là đoàn giám mục đầu tiên được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến trong năm nay, nhân dịp các vị về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ. Trong năm 2014 này, tổng cộng sẽ có các giám mục từ 26 quốc gia thực hiện cuộc viếng thăm tương tự. Trong số này có 17 nước Phi Châu, 6 nước Âu Châu, 2 nước từ Á Châu và 1 nước từ Mỹ Châu là nước Mexico. Sau khi được bầu làm giáo hoàng hồi năm ngoái, Đức Thánh Cha Francisco chỉ tiếp tục tiếp kiến các phái đoàn giám mục Italia. Sau đó, Ngài tạm ngưng từ giữa tháng 5 đến đầu tháng 12, trước khi tiếp các giám mục thuộc 7 giáo phận Hòa Lan. lần chốt các giám mục áo về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh là vào năm 2005, tức là cách đây 9 năm.
Đi Lì, trong những ngày này cho đến thứ Bảy 25 tháng Giêng tới đây, cha Adolfo Nicolas, bề trên tổng quyền dòng tên, đang viếng thăm Đông Timor. Trong những ngày lưu lại đây, cha bề trên cũng gặp hội đồng các bề trên cấp cao của dòng tên vùng Á Châu Thái Bình Dương. Trước khi được bầu làm tổng quyền, cha Nicolas đã từng làm chủ tịch hội đồng này và là bề trên cao cấp của dòng tại Đông Timor. Vùng này có 52 tu sĩ dòng tên với tuổi trung bình là 27, phần lớn đang còn được đào tạo tại nước ngoài. Thứ Bảy tới đây, cha Nicolas sẽ tham dự lễ khánh thành dự án giáo dục Đông Timor, là trường cao đẳng và học viện đào tạo các giáo chức. Trước khi đến Đông Timor, cha bề trên tổng quyền dòng tên đã viếng thăm tỉnh dòng Hàn Quốc từ ngày 14 đến 17 tháng Giêng. Đây là một tỉnh trẻ trung đang phát triển với 174 tu sĩ, tuổi trung bình là 43. Ngoài việc gặp gỡ các tu sĩ trong tỉnh dòng, cha Nicolas cũng gặp ban giám đốc, các giáo sư và thành viên phân khoa Sogang thuộc đại học của dòng tên ở thủ đô Seoul. Ngoài ra, cha bề trên đã gặp gỡ một số giám mục Hàn Quốc, đặc biệt là Đức Tổng giám mục Andre Liêm Thủ Chính của giáo phận thủ đô sẽ được phong hồng y vào ngày 22 tháng 2 tới đây.
Mặt khác, trong những ngày này đang có cuộc gặp gỡ thường niên của cha bề trên tổng quyền dòng Francisco ở Roma với 26 tông bề trên giám tỉnh và bề trên phó tỉnh dòng được bầu lên trong năm ngoái 2013. Cùng tham dự cuộc gặp gỡ có hội đồng tổng cố vấn của dòng. Tại Việt Nam, tu nghị của tỉnh dòng Francisco đã kết thúc hôm qua, 21 tháng Giêng. Trước đó, tu nghị đã bầu cha Ignacio Nguyễn Duy Lam làm tông bề trên giám tỉnh với nhiệm kỳ 6 năm, kế nhiệm cha Vũ Phan Long. Cha Nguyễn Duy Lam năm nay 57 tuổi, tốt nghiệp cao học thần học ở Hoa Kỳ năm 2012 và đã từng làm cố vấn rồi làm quản lý tỉnh dòng.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican, sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức cha Marcello Sanchez Sorondo, trưởng ấn Hàn Lâm Viện các khoa học xã hội của Tòa Thánh về tệ nạn nô lệ mới trên thế giới. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong hai ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 11 năm vừa qua, hội nghị về tệ nạn nô lệ mới đã diễn ra trong nội thành Vatican. Hội nghị do Hàn Lâm Viện Tòa Thánh các khoa học xã hội cùng tổ chức với Liên đoàn Quốc tế các hiệp hội bác sĩ công giáo. Theo ước tính của Tổ chức Lao động Quốc tế, trong các năm 2002 tới 2010 trên thế giới, đã có khoảng 21 triệu nạn nhân của nạn cưỡng bách lao động, trong đó cũng bao gồm cả nạn nhân khai thác tình dục. Mỗi năm có khoảng 2 triệu người là nạn nhân của kỹ nghệ buôn bán tình dục, trong đó 60% là các thiếu nữ, trong khi nạn buôn cơ phận người chiếm 11%. Buôn bán người là một sinh hoạt tội phạm bao gồm việc bắt, bắt cóc và tuyển lựa, cũng như chuyên chở, chuyển rời, tiếp đón một hay nhiều người với các phương tiện bất hợp pháp nhằm mục đích khai thác các nạn nhân. Tệ nạn buôn bán nô lệ đã có từ rất lâu trong lịch sử loài người. Hàng bao ngàn năm trước công nguyên, các kim tự tháp bên Ai Cập đã do xương máu của các nô lệ xây lên. Trong mọi đế quốc thời xa xưa, khắp nơi trên thế giới, đều đã có hoạt động buôn bán nô lệ, nổi tiếng như dưới thời đế quốc Hy Lạp và Roma. Tại Roma hồi thế kỷ thứ nhất đã có 1 triệu nô lệ sinh sống, và rất nhiều đền đài dinh thự là do xương máu và mồ hôi nước mắt của các nô lệ xây dựng, điển hình như hí trường Colosseo do hoàng đế Tito khánh thành năm 80 sau công nguyên. Vào thế kỷ 16, sau khi ông Cristoforo Colombo khám phá ra châu Mỹ, người dân các nước Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Hòa Lan, Pháp và Anh bắt đầu di cư sang Mỹ châu lập nghiệp. Nhu cầu trồng cấy trong các đồn điền ngày càng cần nhiều nhân công. Số nhân công thuộc các chủng tộc địa phương không đủ nữa, nên bắt đầu nảy sinh ra phong trào nhập cảng nhân công từ các nước khác, đặc biệt là người nô lệ thuộc các nước Mạn Tây Phi Châu. hàng chục triệu người Mỹ da đen ngày nay là con cháu những người nô lệ Phi Châu bị bán sang Mỹ trong các thế kỷ 15 đến 18. Người ta ước đoán có đến hàng chục triệu người bị bắt và bán làm nô lệ như thế. Không thể tả hết các ngược đãi và khổ đau mà người nô lệ phải gánh chịu trong cuộc sống, từ khi bị bắt, bị xiềng xích mang xuống tàu, rồi bán cho các đại điền chủ da trắng khi đến Mỹ Châu.
Năm 1770, sau một loạt các tranh tân trên thế giới tại Pháp, Đan Mạch và Anh Quốc, người ta thấy nảy sinh ra các phong trào chống nô lệ, đòi thay đổi các luật hình sự, bỏ luật treo cổ và thay đổi cách đối xử với các người bị bệnh tâm thần. Các nhà trí thức như Voltaire, Wesley và Rousseau đã góp phần đáng kể vào kiểu suy tư mới này. Vào thế kỷ 19, nhiều nước thành công trong việc giành độc lập, bên Mỹ Châu Latin quyết định bỏ chế độ nô lệ. Chẳng hạn như Brazil năm 1822, Bolivia năm 1825, Anh Quốc năm 1833, Pháp năm 1848 và sau cùng Hoa Kỳ năm 1865. Tuy nhiên, tại Hoa Kỳ, luật năm 1910 vẫn cấm hôn nhân giữa những người khác chủng tộc và có các biện pháp trục xuất các phụ nữ có các hành động vô luân. Vì thế, 70% các phụ nữ bị bắt khi vượt biên giới bị rơi vào bẫy của hoạt động ngoại dâm. Bắt đầu từ thập niên 1920 trở đi, tại Hoa Kỳ, việc buôn người không được coi như là một vấn đề xã hội, ít ra cho tới năm 1990. Chỉ với việc công bố bản tuyên ngôn nhân quyền của Liên Hiệp Quốc năm 1948, nô lệ cũng như việc buôn người mới bị bãi bỏ trên toàn thế giới. Nhưng đó chỉ là lý thuyết. Trên thực tế, nạn nô lệ và buôn người vẫn tiếp tục dưới nhiều hình thức khác nhau, nhiều khi rất tinh vi và cũng không nhất thiết bắt buộc các nạn nhân phải vượt biên ra nước ngoài. Đó là trường hợp nô lệ của nạn cho vay nặng lãi, nạn lao động đen hàng năm đem lại số tiền khổng lồ 31 tỷ Mỹ Kim. Bên cạnh đó có hàng triệu nạn nhân nô lệ của kỹ nghệ tình dục. Nạn trẻ em lao động liên lụy tới 245 triệu trẻ em vị thành niên phải làm việc lam lũ mỗi ngày. Ngoài ra còn có nạn buôn bán trẻ em vị thành niên. Theo số liệu của Liên Hiệp Quốc, năm 2003 có tới 1,3 triệu trẻ em bị bán làm nô lệ tình dục. Ngoài ra nạn buôn người còn ẩn nấp cả đằng sau phong trào nhận con nuôi quốc tế nữa. Số tiền buôn bán người năm 2004 lên tới 9 tỷ Mỹ Kim và đạt kỷ lục năm 2005 với 31,6 tỷ Mỹ Kim. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn đức cha Marcelo Sanchez Sorondo, trưởng ấn hàng lâm viện tòa thánh các khoa học xã hội về hội nghị này. Thưa đức cha, lý do nào đã khiến cho hàng lâm viện tòa thánh các khoa học xã hội cùng tổ chức hội nghị này với Liên đoàn Quốc tế các hiệp hội bác sĩ công giáo?
Nguồn gốc của hội nghị này là Đức Thánh Cha Francisco, là người đã biết đến các vấn đề này. Ngay khi vừa mới được bầu làm giáo hoàng, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến các nhân viên của hàn lâm viện các khoa học xã hội của tòa thánh. Trong thư gửi cảm ơn Ngài, các cố vấn của Hàn Lâm Viện đã hỏi Đức Thánh Cha xem Ngài có muốn chúng tôi làm một điều gì đặc biệt không? Đức Thánh Cha đã trả lời ngay lập tức với cùng bì thư ấy như sau. Marcello, tôi muốn người ta nghiên cứu vấn đề các hình thức nô lệ mới và nạn buôn bán người, bao gồm cả việc buôn bán cơ phận người nữa. Và như thế Hàn Lâm Viện đã bắt đầu làm việc, nhưng chúng tôi đã thấy cần phải lôi cuốn cả các bác sĩ vào việc nghiên cứu này. Và chúng tôi đã mời các bác sĩ công giáo, bởi vì bác sĩ José María Simón de Castelví, chủ tịch Liên đoàn các hiệp hội bác sĩ công giáo đã muốn cộng tác. Thế rồi cả Hàn Lâm Viện Khoa học nữa, vì các giải pháp có thể có tính cách khoa học. Và thế là đã nảy sinh ra sáng kiến tổ chức hội nghị nói trên.
Thế hiện tượng buôn bán người hay nạn nô lệ tân thời đã được phân tích dưới các khía cạnh nào, thưa Đức Cha?
Nó đã được phân tích dưới mọi khía cạnh. Điều mà chúng tôi muốn đó là tìm hiểu tầm rộng lớn của hiện tượng này mà người ta đã biết tới một chút, nhưng chúng tôi muốn có các dữ kiện chính xác hơn. Chúng tôi cũng muốn đạt được một ý tưởng chung cho giáo hội và cho các hội đồng giám mục. có các hội đồng giám mục, chẳng hạn như Hội đồng Giám mục Anh Quốc và Hội đồng Giám mục Guatemala đã soạn thảo vài tài liệu liên quan tới vấn đề này. Nhưng tôi tin rằng giáo hội trong tổng thể của mình chưa ý thức đủ về vấn đề này. Thế rồi chúng tôi cũng muốn tìm ra các hướng đi cụ thể. Chúng tôi đã xin tất cả các tham dự viên, các quan sát viên, cũng như các tường trình viên gửi cho chúng tôi các đề nghị cụ thể, và giờ đây chúng tôi đang lượng định các đề nghị đó. Có một đề nghị rất hay của một bác sĩ, gợi ý là giữ lại yếu tố di truyền DNA của các trẻ em bị mất tích và của cha mẹ các em đã tố cáo sự mất tích của các em, và đối chiếu chúng với nhau. Thật ra điều đầu tiên mà những người bắt cóc các trẻ em làm là xóa các dấu tay của các em.
Chúng ta biết là trong nguồn gốc của tệ nạn buôn bán người có nạn nghèo túng cùng cực, các chiến tranh, các cuộc xung khắc trong nước, v.v. Và có một phần của thế giới khai thác các tình trạng này, có đúng thế không, thưa Đức Cha?
Vâng, đúng thế. Và chúng tôi sẽ nói lên điều này, bắt đầu từ các nước có luật lệ chơi hai chiều. Một đảng thì tổ chức họp nói tới sự sống con người, đảng khác thì cũng chính các cơ cấu và tổ chức của họ không muốn nhìn vấn đề này, hay tệ hơn, họ còn tạo thuận tiện cho nạn buôn bán người nữa. Chẳng hạn chúng ta lấy thí dụ như những gì đã xảy ra tại Bosnia, liên lụy tới một vài người Mỹ, và không phải chỉ có người Mỹ, trong nạn buôn bán phụ nữ nô lệ. Việc này đã bị một phụ nữ Mỹ tố cáo, và sau đó bà này đã bị mất việc làm. Chính vì thế chúng tôi thấy thật là thích hợp lôi cuốn các bác sĩ nhập cuộc nghiên cứu, bởi vì cả họ cũng bị liên lụy. Các cơ cấu đáng lý ra phải bênh vực con người thì lại bị liên lụy nhiều nhất trong các tệ nạn này. Như vậy, một đảng chúng ta đang đứng trước một tình hình thê thảm, và người ta không muốn nói đến vấn đề này, không muốn xem xét chuyện gì xảy ra. Đảng khác người ta lại chơi trò nước đôi. Thế rồi còn có các nước thừa nhận mại dâm như là một công việc. Các nước này cũng tạo ra thị trường buôn người. Thí dụ bên Cộng hòa Liên bang Đức, vấn đề này thật là kinh khủng. Nhưng không phải chỉ có nước Đức, mà tại nhiều nước Bắc Âu cũng thế. Như vậy, một đảng nhà nước nói rằng cần phải can thiệp, trong khi đảng khác thì nhà nước lại kiếm lợi nhuận từ tệ nạn buôn người này. Ngay từ khi còn là Tổng giám mục Buenos Aires, Đức Thánh Cha Francisco đã trực giác được vấn đề xã hội nghiêm trọng đụng tới linh hồn của thế giới xã hội, đụng tới các khoa học xã hội. Chúng tôi đã ngạc nhiên vì đã không hiểu nó trước.
Thưa Đức Cha, giáo hội sẽ làm gì với các tài liệu và kết quả của hội nghị về nạn nô lệ mới này?
Chúng tôi muốn triệu tập hội nghị lần thứ nhất và sẽ triệu tập nhiều hội nghị khác nữa để nghiên cứu vấn đề này. Nhưng đây đã là bước đầu tiên đáp ứng các nguyện vọng của Đức Thánh Cha. Chúng tôi cố gắng làm công việc này tốt chừng nào có thể. Chúng tôi không yêu sách là đã tìm ra giải pháp cho vấn đề, nhưng ít nhất đó là một bước tiến tới. Chúng tôi đã hỏi Tòa Thánh là tại sao chưa ủng hộ biên bản của Liên Hiệp Quốc về việc phòng ngừa, hủy bỏ và truy nã nạn buôn người, đặc biệt là phụ nữ và các trẻ em, nhưng chúng tôi chưa nhận được câu trả lời. Điều này có nghĩa là chưa có một chính sách chung trong việc phòng chống và bài trừ tệ nạn buôn người. Chắc chắn là Đức Thánh Cha muốn cho tất cả các điều này được rõ ràng. Cần phải ca ngợi Đức Thánh Cha vì với sự nhạy cảm của người, Đức Thánh Cha đã đưa chúng tôi là các nhân viên của Hàn Lâm Viện thường thảo luận các vấn đề trừu tượng vào con đường cụ thể của thực tại toàn cầu, có các khía cạnh kinh khủng, trong đó có sự thờ ơ, như Đức Thánh Cha đã nói khi viếng thăm các người tị nạn tại đảo Lampedusa, Nam Italia. Con người bị bán đi nhưng không ai thèm ngó ngàng gì đến bản vị con người. Điều duy nhất mà người ta chú ý là tiền, còn tệ hơn nữa, người ta dùng con người để làm tiền, như người ta đã làm đối với các người nô lệ xưa kia, bị bắt và bị bán đi như đồ vật. Và trong một nghĩa nào đó, tệ nạn này ngày nay còn tệ hại hơn xưa kia rất nhiều. Xét vì mức độ văn minh mà xã hội loài người đã đạt được hiện nay, nhất là nếu chúng ta duyệt xét vấn đề nô lệ tình dục, trong đó các bé trai bé gái là nạn nhân. Đây là một trong các điều thê thảm nhất của thế giới toàn cầu, cùng với nạn di cư mà các hậu quả chúng ta đã trông thấy tại đảo Lampedusa.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Đức Cha Marcello Sanchez Sorondo, trưởng ấn hàng đăng viện các khoa học xã hội của Tòa Thánh về tệ nạn nô lệ mới trên thế giới. để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Hoàng Nam trình bày chứng từ sống đức tin qua việc thực thi đức bác ái của hai thiện nguyện viên công giáo.
Xin giới thiệu chứng từ sống đức tin qua việc thực thi đức bác ái của hai nhân viên thiện nguyện thuộc giáo phận Toulouse ở miền nam nước Pháp. Điều đáng nói, cả hai đều là tín hữu công giáo, nhưng dấn thân trong hai đoàn thể không tôn giáo. Người đầu tiên là bà Dominique de Lagos, hợp tác với hội VMEH, chuyên việc viếng thăm các bệnh nhân nơi nhà thương. Người thứ hai là ông Oliver Binon, làm việc với hội ANVB, chuyên viếng thăm các tù nhân. Trước hết, xin nhường lời cho bà Dominique de Lagos. Ý tưởng trở thành nhân viên thiện nguyện viếng thăm bệnh nhân nơi nhà thương đến với tôi trong chuyến đi lộ đức với tư cách vừa là tín hữu hành hương, vừa là bệnh nhân. Tôi đi với đoàn hành hương của tổ chức Cancer Espérance, ung thư hy vọng. Nơi đền thánh dưới hầm thánh Bio thứ 10, trong lúc tham dự thánh lễ, khi đọc kinh lạy cha, tôi siết chặt tay của hai người đứng hai bên trái và phải của tôi. Tôi bỗng nhận ra một xác tín, một tiếng gọi rằng, chỗ đứng của tôi chính là ở bên cạnh bệnh nhân. Sau chuyến hành hương lộ đức năm ấy, tôi ghi tên vào hội đoàn VMEH và trở thành nhân viên thiện nguyện viếng thăm các bệnh nhân nơi nhà thương. Chính các y tá chỉ cho chúng tôi biết các bệnh nhân nào cần được viếng thăm. Vào lúc diễn ra cuộc viếng thăm, khi đứng trước phòng bệnh nhân để gõ cửa, tôi luôn luôn thân thưa với Chúa rằng, lạy Chúa, xin Chúa bước vào trước con. Trong lúc diễn ra cuộc gặp gỡ với bệnh nhân, tôi trò chuyện rất nhiều và cũng gợi ý để bệnh nhân đàm đạo trao đổi nhiều với tôi. Sự kiện tôi không phải là người thân trong gia đình, cũng không thuộc thành phần ban y tế của nhà thương, các bệnh nhân thường dễ dàng cởi mở tâm sự với tôi. Cứ mỗi lần viếng thăm, tôi thường bắt tay, nắm tay bệnh nhân. Và cho dầu bệnh nhân không phải là người có tín ngưỡng, thì vẫn có điều gì đó tích cực diễn ra. Đối với tôi không có gì khó khăn khi viếng thăm các bệnh nhân. Đức Chúa Giêsu Kitô ở trong tất cả mọi người và ở trong từng người. Tôi cũng liên hệ đều đặn với ban tuyên úy công giáo của nhà thương. Nhân viên thiện nguyện thứ hai là ông Oliver Binon. Ông làm việc với hội ANVB, một đoàn thể không tôn giáo. Ông viếng thăm các tù nhân vào mỗi buổi chiều thứ ba hàng tuần. Xin nhường lời cho ông. Sở dĩ tôi chọn hội ANVB vì tôi không muốn người ta chỉ dừng lại nơi tôi với nhãn hiệu công giáo. Rồi tôi cũng không muốn nhà giam chỉ giao cho tôi các tù nhân công giáo mà thôi. Tuy nhiên, chiều kích tôn giáo luôn luôn hiện diện trong các cuộc viếng thăm của tôi, kể cả việc tôi dám công khai bày tỏ niềm tin của tôi. Tôi gặp các tù nhân không cùng tôn giáo với tôi, nhưng điều này không ngăn cản tôi mang đến cho họ một món quà, một đóng góp trong tư cách là tín hữu công giáo. Chẳng hạn, tôi thường xuyên viếng thăm hai tù nhân Hồi giáo. Những cuộc viếng thăm các tù nhân bất phân biệt tôn giáo chính kiến đưa tôi đến một nhận xét vô cùng đau xót, đó là không có khốn khổ nào khốn khổ hơn khốn khổ của các tù nhân. Họ không còn cơ chế xã hội, họ cũng thường bị mất luôn cơ chế gia đình và bạn hữu, họ thật cô đơn và phạm pháp. Với tư cách Kitô hữu, tôi muốn trở thành cho họ cánh cửa sổ rộng mở cho thế giới bên ngoài. Trong số các người đến viếng thăm các tù nhân, tôi gặp rất nhiều người quảng đại tận tâm hết mình, nhưng không có nhiều tín hữu công giáo. Càng có nhiều Kitô hữu dấn thân trong xã hội dân sự bao nhiêu, thì họ càng dễ dàng trở thành những chứng tá sinh động cho tin mừng cứu rỗi của Đức Chúa Giêsu Kitô bấy nhiêu. Ước mong thay. Đọc lời Chúa trong tin mừng theo Thánh Mát-thêu. Khi ấy, Đức Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng, khi con người đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, người sẽ ngự trên ngai uy linh của người, muôn dân sẽ được tập hợp lại trước mặt người, và người sẽ phân chia họ ra như một tự tách chiên ra khỏi dê. chiên thì người cho đứng bên phải, còn dê ở bên trái. Bây giờ vua sẽ phán với những người bên hữu rằng, hãy đến, hỡi những kẻ cha ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là nước trời đã chuẩn bị cho các con từ khi tạo dựng vũ trụ. Vì xưa ta đói, các con đã cho ăn, ta khát, các con đã cho uống, ta là khách lạ, các con đã tiếp trước, ta mình trần, các con đã cho mặc, ta đau yếu, các con đã viếng thăm, ta bị tù đầy, các con đã đến với ta. Khi ấy người lành đáp lại rằng, lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống, có bao giờ chúng con thấy Chúa là lữ khách mà tiếp trước, mình trần mà cho mặc, có khi nào chúng con thấy Chúa yếu đau hay bị tù đầy mà chúng con đến viếng thăm Chúa đâu? Vua đáp lại, quả thật, ta bảo các con, những gì các con đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của ta đây là các con đã làm cho chính ta vậy.
Trước khi kết thúc chương trình Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Người lãnh nhận bí tích.
Một ngày nọ vào cuối năm 1996, dư luận công giáo ở Italia xôn xao bàn tán về vụ một linh mục chính thống Nga là cha Simon Theodore, họa sĩ rất nổi tiếng về các ảnh đạo vẽ trên gỗ, đã bị Đức Giám mục bản quyền cấm thi hành các chức vụ thánh vì đã rước lễ trong thánh lễ do các linh mục công giáo Italia cử hành. Cha Simon bấy giờ được 45 tuổi là bề trên đan viện chính thống tại Mirosco, kiêm giám đốc trường hội họa ảnh đạo vẽ trên gỗ tại địa phương, cũng như đã từng được giải thưởng của tổ chức UNESCO thuộc Liên Hợp Quốc về nghệ thuật này. Nhân dịp phái đoàn công giáo Italia đến thăm đan viện Mirosco và cử hành thánh lễ tại đây, cha Simon Theodore trong tinh thần đại kết và xác tín về hiệu lực của bí tích thánh thể nên đã rước lễ trong dịp này, và vì thế cha đã bị Đức Giám mục chính thống bản quyền trừng phạt vì đã hành động trái với giáo luật của chính thống. Sự kiện trên đây là một trong những khác biệt về kỷ luật của chính thống và công giáo. Thực vậy, trong khi công giáo nhìn nhận giá trị của các bí tích do các linh mục chính thống cử hành, thì ngược lại, phía chính thống có quan niệm ngặt nghèo và vẫn không nhìn nhận giá trị của các bí tích do các linh mục công giáo cử hành. Thậm chí người công giáo nào gia nhập chính thống giáo thì đều phải rửa tội lại, trong khi ngược lại, những tín hữu chính thống tin lành hoặc anh giáo khi gia nhập công giáo thì không phải rửa tội lại và chỉ cần qua một nghi thức tiếp nhận và giáo hội. Tiếp tục loạt bài về các bí tích, hôm nay chúng tôi xin bàn về tình trạng và điều kiện của người lãnh nhận bí tích.
Các bí tích là một hành động vừa của Thiên Chúa, vừa của loài người. Qua đó, Chúa Kitô tự hiến thân một cách nhưng không cho loài người trong giáo hội. Vì thế, người cử hành bí tích phải có chủ ý và phải hành động phù hợp với hoạt động của Chúa Kitô là đầu nhiệm thể. Cũng vậy, người lãnh nhận bí tích phải có chủ ý cởi mở tâm hồn để đón nhận các hồng ân của Chúa một cách tự do. Và mặc dù việc cử hành bí tích nhắm mưu ơn ích cho toàn thể giáo hội và cộng đồng tín hữu hiện diện, nhưng đối tượng trực tiếp và chủ thể đầu tiên mà việc cử hành các bí tích hướng tới chính là những người lãnh nhận các bí tích đó. Cộng đồng chung Trento trong khóa 6 đã dạy rằng, để chịu bí tích hữu hiệu, người lãnh nhận bí tích đã có trí khôn thì phải có chủ ý lãnh nhận bí tích ấy. Ngoại trừ bí tích giải tội và hôn phối, đối với các bí tích khác, chỉ cần ý hướng bình thường muốn lãnh nhận các bí tích ấy theo nghi thức thường lệ trong giáo hội. Không cần ý hướng ấy phải biểu thị một cách minh nhiên, và chỉ cần ý hướng mặc nhiên là đủ, ví dụ trường hợp của một bệnh nhân bị bất tỉnh, nhưng họ đã từng có ý hướng được chết như một tín hữu công giáo, điều đó đủ để vị linh mục có thể ban phép bí tích sức dầu bệnh nhân cho người ấy. Những người không sử dụng được trí khôn và không có chủ ý, ví dụ như là các trẻ sơ sinh, thì vẫn có thể lãnh nhận các bí tích bởi vì các bí tích là hồng ân của Thiên Chúa. Ngài không có ý áp đặt các hồng ân của Ngài cho những người có thể hành động một cách có ý thức và trách nhiệm, nhưng đồng thời, Chúa cũng không muốn để cho những người không thể hành động một cách có ý thức và tự do bị thiếu các hồng ân đó. Ở đây, các bậc cha mẹ có thể nói nhân danh con cái mình theo nguyên tắc đại diện vốn có giá trị trong toàn thể mặc khải Kitô giáo.
Người lãnh nhận bí tích cần phải ở tư thế sẵn sàng đón nhận hồng ân Chúa ban qua bí tích. Thần học và kỷ luật của giáo hội phân biệt hai trường hợp để tiếp nhận các bí tích kẻ sống, tức là bí tích thêm sức, mình thánh Chúa, truyền chức thánh và hôn phối. Người lãnh nhận phải ở trong tình trạng ơn thánh, được ơn nghĩa với Chúa, nghĩa là không mắc tội trọng. Trái lại, để lãnh nhận bí tích kẻ chết, tức là bí tích giải tội và sức dầu bệnh nhân, người lãnh nhận cần có đức tin, lòng trông cậy và tâm tình thống hối, vì các bí tích này có mục đích tái lập trạng thái làm con cái Chúa. Để lãnh nhận các bí tích khác, người thụ lãnh phải là người đã chịu pháp rửa tội, vì bí tích này mở cửa cho tín hữu bước vào đời sống Kitô giáo và giáo hội. Thần học Công giáo phân biệt việc lãnh nhận các bí tích một cách thành sự và lãnh nhận một cách xứng đáng. Người lãnh nhận bí tích thành sự khi họ có chủ ý lãnh nhận và họ lãnh nhận một cách xứng đáng khi họ có đầy đủ những điều kiện nội tâm. Nếu thiếu trạng thái nội tâm đó, thì việc lãnh nhận bí tích chẳng những không có lợi mà còn có thể tai hại nữa. Người nào lãnh nhận một bí tích trong thái độ thù ghét Thiên Chúa hoặc có tâm trạng bất xứng, thì họ lạm dụng điều vốn biểu lộ tình thương của Thiên Chúa. Như vừa nói trên đây, chỉ có những người ở trong tình trạng ơn thánh mới có thể lãnh nhận bí tích thêm sức, mình thánh Chúa, truyền chức thánh và hôn phối một cách hữu ích. Các nhà thần học còn nói đến một trường hợp khác, nếu một người lãnh nhận một bí tích kẻ sống trong lúc có tội trọng, nhưng họ ngay tình quên tội trọng của mình, thì họ lãnh nhận bí tích đó mà không có tội, nhưng không có lợi ích thiêng liêng.
Về việc lãnh nhận các bí tích, giáo luật hiện hành quy định tổng quát như sau. Khoản số 842, triệt 1. Người nào chưa lãnh nhận bí tích rửa tội thì không thể lãnh nhận cách hữu hiệu các bí tích khác. Bí tích rửa tội kiến tạo cuộc hiệp thông sự sống với Chúa Kitô và các bí tích khác hiện hữu là để củng cố, bảo đảm và kiện toàn sự hiệp thông với Chúa Kitô đã được kiến tạo trong bí tích rửa tội. Nên nói chung, mỗi tín hữu đã chịu phép rửa đều có thể lãnh nhận các bí tích khác, nhưng những người chưa chịu phép rửa không thể lãnh nhận các bí tích ấy. Khoản số 844, triệt 1. Các thừa tác viên Công giáo chỉ ban các bí tích cách hợp pháp cho những người Công giáo. Cũng vậy, các tín hữu Công giáo chỉ lãnh nhận các bí tích cách hợp pháp nơi các thừa tác viên Công giáo, đừng kể những trường hợp luật trừ nói đến trong triệt số 2, 3 và 4 của khoản này. Lý do vì bí tích cũng là dấu chỉ sự hiệp thông trong giáo hội. Do đó, giáo hội Công giáo không cho phép ban bí tích cho những người không hiệp thông với mình. Những người Công giáo bị vạ tuyệt thông và đặc biệt là những tín hữu Kitô không Công giáo vì họ không hiệp thông trọn vẹn với giáo hội Công giáo nên không thể lãnh nhận các bí tích trong giáo hội Công giáo. Khoản số 844, triệt 2. Mỗi khi nhu cầu đòi hỏi hay thực sự vì một ích lợi thiêng liêng thúc đẩy và miễn là tránh được nguy cơ sai lầm và lãnh đạm, những tín hữu Công giáo nào không thể đến với một thừa tác viên Công giáo do tình trạng bất khả kham về thể lý hay luân lý thì được phép lãnh nhận bí tích giải tội, mình thánh Chúa và sức dầu bệnh nhân với những thừa tác viên không Công giáo nếu trong giáo hội của họ có các bí tích ấy hữu hiệu. Điều khoản này áp dụng cho các tín hữu thuộc giáo hội chính thống hoặc các giáo hội đông phương cổ kính, còn giáo hội tin lành không nhận có bí tích truyền chức thánh, bí tích mình thánh Chúa và giải tội, nên tín hữu Công giáo không thể lãnh nhận các bí tích này từ tay mục sư tin lành. Khoản 844, triệt 4. Trong khi nguy tử hay theo sự nhận định của giám mục giáo phận hoặc của hội đồng giám mục, nếu có nhu cầu quan trọng đòi hỏi, thì các thừa tác viên Công giáo được phép ban các bí tích ấy cách hợp pháp cho những Kitô hữu không hiệp thông hoàn toàn với giáo hội Công giáo khi những người này không đến với thừa tác viên thuộc cộng đoàn của họ và tự ý xin lãnh nhận bí tích, với điều kiện là họ tuyên xưng đức tin Công giáo về các bí tích ấy và được chuẩn bị hợp lệ. Đây cũng là trường hợp hiện đang xảy ra tại Cộng hòa Croat. Tại những miền không có linh mục chính thống nào cả, nếu các tín hữu chính thống tự ý đến xin vị linh mục Công giáo ban phép giải tội hoặc rước lễ hay chịu một số bí tích khác, thì vị linh mục Công giáo vẫn có quyền ban.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Roma, Đức Hồng y Antonio Maria Velio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động, kêu gọi các tín hữu liên đới với các gia đình ngư dân và các nạn nhân bị hải tặc bắt làm con tin. Mumbai, theo tổ chức diễn đàn Công giáo tại thế ở Mumbai bên Ấn Độ, con số các vụ bạo hành chống các tín hữu Kitô tại nước này gia tăng trong năm ngoái. Roma, chiều thứ Bảy 25 tháng Giêng tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự buổi hát kinh chiều trọng thể tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành để bế mạc tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxích, tức là 31m25 và 15.470 kiloxích, tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kiloxích, tức là 25m23 và 15.490 kiloxích, tức là 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban buôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.